Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với Giáo triều Roma, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Đức Quốc. Khai mạc chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức. Chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 62 tại Đức đang tiến hành cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tới đây, với sự tham dự của 300.000 thiếu nhi công giáo thuộc các giáo xứ trên toàn quốc. Chiến dịch năm nay được khai mạc hôm 28 tháng 12 năm 2019 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức, với chủ đề là mang lời chúc lành, trở thành lời chúc lành, hòa bình tại Liban và trên thế giới. Lễ khai mạc do Đức Giám mục sở tại Franz Josef Boder chủ sự, trước sự tham dự của 2.000 em bé mặc y phục bà vua. Sau đó, các em đã tuần hành từ nhà thờ chính tòa tiến tới tòa thị chính và tham dự lễ sai đi tại 4 thánh đường ở nội thành. Trong những ngày này, các em thiếu nhi đi tới các gia đình, chúc lành và lạc quyên để tài trợ các dự án cứu trợ, đặc biệt tại những nước đang bị cuộc khủng hoảng người tị nạn. Trong bài giảng tại lễ nghi khai mạc chiến dịch, Đức Cha Boder nhắc nhở các em rằng con người vẫn luôn khao khát hòa bình và khát vọng này ngày nay càng mạnh mẽ hơn trước kia. Chiến tranh và bạo lực vẫn còn hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, kể cả tại Liban, nơi mà nhiều trẻ em sống trong lo âu, các trẻ em tị nạn không được học hành và giáo dục. Đức Cha cảm ơn sự dấn thân của các em và nói rằng, các con thật là những vị vua mang phúc lành và là phúc lành cho nhiều người. Trong chiến dịch lễ Ba Vua năm ngoái tại Đức, các thiếu nhi quen gọi là các ca viên ngôi sao đã quyên góp được ngân khoản kỷ lục 50.200.000 euro. Và kể từ khi được thành lập từ năm 1959 đến nay, chiến dịch này đã góp được 1 tỷ 140 triệu euro để tài trợ hơn 74.000 dự án tại Á, Phi, Mỹ Latin, Đông Âu và Châu Đại Dương. Chiến dịch lễ Ba Vua đang được tiến hành tại 7 nước Âu Châu như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Romania, Hungary, Italia và Slovak. Trong những ngày qua, một phái đoàn gồm các ca viên này từ 7 nước đã đến viếng thăm Roma và Vatican với cao điểm là tham dự thánh lễ đầu năm do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Các em đã viếng thăm đoàn vệ binh Thụy Sĩ và cũng được Đức Hợp Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tiếp đón. Tin Montenegro. Chính phủ Montenegro cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước này vào năm 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã đồng ý viếng thăm Cộng hòa Montenegro vào năm 2020. Thủ tướng Montenegro, ông Dusko Markovic, cho biết như trên sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến sáng thứ Bảy 14 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Tuy nhiên, ngày giờ chính xác vẫn chưa được xác định. Về phía tòa thánh, chưa có thông tin chính thức nào về vấn đề này. Cộng hòa Montenegro trước kia là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavia và được độc lập năm 2006. Quốc gia bé nhỏ và nghèo này chỉ có 650.000 dân cư, trong đó 72% thuộc giáo hội chính thống. 16% dân Montenegro theo Hồi giáo, và chỉ có 22.000 tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận, gần 1.000 là tín hữu Tin lành và khoảng 200 người thuộc Cộng đoàn Do Thái giáo. Giống như trường hợp tại Cộng hòa Ukraine, chính thống giáo tại Montenegro cũng ở trong tình trạng chia rẽ. Cộng đoàn chính thống Serbia chiếm đa số và giáo hội chính thống Serbia coi Montenegro là lãnh thổ của mình theo giáo luật, còn cộng đoàn chính thống Montenegro tuyên bố tự trị và độc lập được sự ủng hộ của chính quyền Montenegro hiện nay. Hôm 27 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật bênh vực cộng đoàn chính thống Montenegro, đặc biệt về vấn đề tài sản. Cộng đoàn chính thống này không được chính thống giáo thế giới công nhận. Hiện nay, trong các dự án công du của Đức Thánh Cha trong năm 2020 này, có nước Iraq và Nam Sudan. Tuy nhiên, vì tình hình an ninh tại hai nước này, chưa có gì là chắc chắn. Ngoài ra, có tin đồn Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Đông Timor và Papua Tân Guinea, nhưng chưa có thông cáo gì của Tòa Thánh về dự án này. Tin Ba Lan. Đại hội giới trẻ CG Âu Châu năm 2020 sẽ được tổ chức tại Torino. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 43 do Tu viện Đại Kết CG tổ chức sẽ tiến hành vào cuối năm 2020 tại thành phố Torino, Tây Bắc Italia. Thầy Anoa Lozer, người Đức, tu viện trưởng TG, đã thông báo như trên trước 15.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2020 vừa qua tại thành phố Roklau, mạn Tây Nam Ba Lan. Sau lời tuyên bố của thầy Anoa, Đức Tổng giám mục giáo phận Torino, Cesare Nociclia, đã nói rằng Torino đón tiếp các bạn với con tim và đôi tay rộng mở. Đối với chúng tôi, đây là một loan báo quan trọng, xác nhận mối liên hệ mật thiết và cũng là kết quả hành trình thân hữu từ lâu với cộng đoàn TG. Đức Tổng giám mục Nociclia giải thích rằng, từ nhiều thập niên, đông đảo các nhóm bạn trẻ ở miền Piemonte và Valle d'Aosta vẫn đến TG theo định kỳ, và họ cũng tham dự các cuộc gặp gỡ cuối năm do cộng đoàn này tổ chức. Đức Tổng giám mục nói, tôi cầu mong rằng mối liên hệ này trở thành một cơ hội phong phú cho cuộc gặp gỡ với nhiều bạn trẻ, cơ hội can đảm loan báo tin mừng và canh tân kinh nghiệm hiệp thông nhân danh Chúa Kitô. Tổng giáo phận Torino có 2.025.000 tín hữu Công giáo thuộc 354 giáo xứ. Cộng đoàn tu viện Đại Kết TG do thầy Roger Schultz, người Thụy Sĩ, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, thành lập trong thập niên 1940 tại miền Bourgogne bên Pháp và có hơn 100 tu huynh đến từ 25 quốc gia thuộc Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo. Kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ tu viện trưởng từ 14 năm nay là thầy Aloa Loser, 65 tuổi, một tín hữu Công giáo người Đức. Tin Kinshasa, Congo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa cảnh giác, Congo có thể bị tàn rã. Đức Hồng Y Fridolin Ambogo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, báo động rằng đất nước này có nguy cơ bị tàn rã. Tuyên bố hôm 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua trên đài phát thanh Radio Okapi, Đức Hồng Y Ambongo nhận xét rằng các chính trị gia tại thủ đô dường như cố tình không biết đến những diễn biến do cuộc xung đột hiện nay tại nước này gây ra. Nhiều khi chúng tôi có cảm tưởng những người ở Kinshasa dành thời giờ cho các sinh hoạt của đảng liên hệ và cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt, trong khi nguy cơ đất nước bị phân hóa và tan rã ngày càng lớn. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Ambongo đã đến thăm thành phố Beni ở miền đông bắc Congo, nơi đã xảy ra cuộc nội chiến đẫm máu do những thành phần cực đoan, và xu hướng này Đức Hồng Y nhận thấy đang lan rộng sang các vùng khác ở Congo. trong cuộc tấn công hồi tháng 11 trước đó, du kích quân đã đốt phá một thánh đường Công giáo và bắt cóc nhiều thường dân. Tin Torino, Italia. Trưng bày ngoại lệ khăn liệm thánh thành Torino. Khăn liệm thánh tại thành Torino, Tây Bắc Italia sẽ được trưng bày ngoại lệ từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2021 nhân dịp cuộc gặp gỡ lần thứ 43 của giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện Đại Kết Teze tổ chức tại thành phố này. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Torino Cesare Nosiclia đã tuyên bố quyết định trên đây hôm 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Đồng thời, Ngài đề cao mối liên hệ mật thiết giữa giáo phận Torino với các tu huynh Teze. Đức Tổng Giám mục sẽ mở cuộc họp báo trưa ngày 3 tháng Giêng này tại Tòa Tổng Giám mục địa phương để trình bày sáng kiến trưng bày khăn liệm cho các tín hữu kính viếng nhân cuộc gặp gỡ giới trẻ Teze. Tấm khăn liệm bằng vải gai giữ tại nhà thờ chính tòa Torino dài 441 cm và ngang 111 cm, có in hình âm bản một người chịu khổ hình với những chi tiết như được mô tả trong các sách tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các tín hữu tin là khăn này đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, tuy rằng giáo quyền chưa bao giờ chính thức xác nhận. Lần chót, khăn liệm thánh đã được trưng bày cách đây 5 năm và đã có hơn 2 triệu tín hữu từ các nơi đến kính viếng. Tin Roma. Cộng đồng thánh Egidio kêu gọi đừng bỏ mặc Somalia. Cộng đồng thánh Egidio ở Roma kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bỏ mặc cho Somalia bên Phi Châu tiếp tục bị chết chóc và tàn phá. Lời kêu gọi trên đây được cộng đồng thánh Egidio đưa ra hôm 28 tháng 12 năm 2019 vừa qua, vài giờ sau vụ khủng bố tự sát bằng xe bom ở thủ đô Mogadishu của Somalia, làm cho hơn 90 người thiệt mạng và gần 120 người bị thương, trong đó có nhiều sinh viên đại học. Tổng thống Mohamed Farmajo tố cáo nhóm Al-Shabaab, thân nhóm khủng bố Al-Qaeda, là thủ phạm. Trong tuyên ngôn, cộng đồng thánh Egidio nhận xét rằng Somalia ở trong tình trạng nội chiến từ 27 năm nay. Nhân dân nước này đã chịu đau khổ quá nhiều vì chết chóc và xung đột vì các phe phái khác nhau tại nước này, nhưng họ bị quên lãng và không được cộng đồng quốc tế chú ý đến. Nhiều cố gắng tái thống nhất và soạn thảo hiến pháp chung cho đất nước trong những thập niên vừa qua đều bị thất bại. Trong khi đó, các miền tại Somalia có xu hướng mạnh ai nấy sống trước sự thiếu quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với nước này. Tuyên ngôn của cộng đồng thánh Egidio có đoạn viết: trong công việc giúp đỡ những người tị nạn, chúng tôi đã gặp nhiều người Somalia trốn chạy khỏi đất nước của họ, nơi họ không thể sống nổi. Họ kể lại những điều kinh khủng về chiến tranh và đau khổ chưa từng nghe thấy. Giờ đây, cần phải kích thích sự phẫn nộ và dấn thân của quốc tế để những cái chết vô nghĩa lý ở Mogadishu và trên toàn nước Somalia chấm dứt. Somalia rộng gần 638.000 cây số vuông, gấp đôi Việt Nam, với dân số 10.500.000 người, hầu hết là tín hữu Hồi giáo. Cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến và chia buồn với các gia đình đang thương khóc những người thân yêu bị thiệt mạng ở Somalia. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Bekararay kêu gọi các nhà chính trị Liban lắng nghe dân chúng. Đức Hồng Y Bekararay, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Liban hãy lắng nghe dân chúng với những đòi hỏi của họ, được bày tỏ qua các cuộc biểu tình phản đối từ đầu tháng 10 đến nay. Trong sứ điệp nhân lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng phụ Rai nói, nhân dân Liban đang chờ đợi tân chính phủ gồm các chuyên gia đưa đất nước tiến bước trên con đường được cứu thoát. Đức Hồng Y trách giới lãnh đạo chính trị từ khước không rời bỏ quyền hành. Họ đã đưa đất nước Liban vào vòng nợ nần và chìm đắm trong cuộc khủng hoảng, khiến cho hơn 1/4 dân chúng sống trong nghèo đói. Đức Hồng Y Thượng Phổ Rai ca ngợi tính chất tích cực, không tôn giáo của các cuộc biểu tình kéo dài. Qua đó, nhân dân Liban bày tỏ ước muốn có những thay đổi. Ngài nhận xét rằng, cuộc cách mạng đã làm cho gia đình Liban thuộc các tôn giáo khác nhau xích lại gần nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với giáo triều Roma nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các hồng y và giáo triều Roma đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2020. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã có diễn văn sau đây. Ngôi lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em lời chào đón chân tình. Tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới Đức Hồng Y Angelo Sukano vì những lời nói nhân từ của Ngài, và một cách đặc biệt, tôi cũng cảm ơn Ngài. Nhân danh các thành viên của Hồng Y Đoàn, vì sự phục vụ rất giá trị mà Ngài đã cống hiến từ lâu trong tư cách niên trưởng, bằng tinh thần giúp đỡ, cống hiến và hiệu năng, và với kỹ năng tuyệt vời trong tổ chức và phối hợp, theo cách La Rossa Rossana, như nhà văn người Piemonte Nino Costa hay nói. Bây giờ các Hồng Y giám mục phải bầu một tân niên trưởng. Tôi hy vọng các Ngài sẽ bầu một người có thể thi hành trách nhiệm quan trọng này toàn thời gian. Cảm ơn anh chị em. Với mỗi anh chị em ở đây, với các đồng nghiệp của anh chị em và tất cả những người phục vụ ở giáo triều và tất cả các đại diện giáo hoàng và nhân viên của họ, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho một lễ Giáng sinh thánh thiện và vui vẻ. Và tôi xin nói thêm sự đánh giá cao của tôi đối với sự tận tụy mà anh chị em mang lại hàng ngày để phục vụ giáo hội. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Một lần nữa trong năm nay, Chúa cho chúng ta cơ hội tụ tập nhau vào thời khắc hiệp thông này. Một thời khắc củng cố tình huynh đệ của chúng ta, và được đặt cơ sở trong việc suy ngẫm tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ vào dịp lễ Giáng sinh. Một nhà huyền nhiệm đương thời đã viết rằng, sự ra đời của Chúa Kitô là chứng tá vĩ đại nhất và hùng hồn nhất về việc Thiên Chúa yêu thương con người đến mức nào. Người yêu họ bằng một tình yêu bản vị. Đó là vì tại sao người tiếp nhận một cơ thể con người, hợp nhất nó với chính người, và biến nó thành của riêng người mãi mãi. Sự ra đời của Chúa Kitô tự nó là một giao ước tình yêu, được niêm ấn cho mọi thời đại giữa Thiên Chúa và con người. Như Thánh Clemente thành Alexandria đã viết, Chúa Kitô đã xuống thế và mặc lấy nhân tính của chúng ta, sẵn lòng chia sẻ các đau khổ nhân bản chúng ta. Vì lý do này, để sau khi đã trải qua sự mỏng giòn của những kẻ người yêu thương, người có thể khiến chúng ta trải nghiệm được sức mạnh vĩ đại của người. Trong ánh sáng của lòng nhân từ và tình yêu vô biên này, việc chúng ta trao đổi các lời chúc mừng lễ Giáng sinh lại là một cơ hội nữa để đáp ứng điều răn mới của Chúa Kitô. Các con cũng phải yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Qua việc này, mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy nếu các con có tình yêu dành cho nhau. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta yêu mến người để đáp lại tình yêu của người dành cho chúng ta. Đúng hơn, người yêu cầu chúng ta yêu nhau như người đã yêu chúng ta. Nói cách khác, người yêu cầu chúng ta trở nên giống người, vì người đã trở nên giống chúng ta. Như Thánh John Henry Newman đã cầu nguyện. Ước mong mỗi lễ Giáng sinh, khi nó đến, đều thấy chúng ta ngày càng giống như người. Đấng vào lúc này trở nên một trẻ nhỏ vì chúng ta, đơn sơ hơn, khiêm tốn hơn, thánh thiện hơn, âu yếm hơn, cam chịu hơn hạnh phúc hơn, tràn đầy Thiên Chúa hơn. Và Ngài nói tiếp, lễ Giáng sinh là thời khắc cho sự ngây thơ và trong trắng, dịu dàng và hiền từ, hài lòng cùng bình an. Việc đề cập đến Thánh Newman này gợi nhớ các từ ngữ nổi tiếng trong tiểu luận của Ngài về sự phát triển của học thuyết Kitô giáo, một cuốn sách trùng hợp về thứ tự thời gian và tâm linh, với việc Ngài gia nhập giáo hội Công giáo. Ở đây, ở dưới thế này, sống là thay đổi, và muốn trở nên hoàn hảo sẽ phải thay đổi thường xuyên. Đương nhiên, Ngài không nói đến việc thay đổi để thay đổi, hay theo mọi mốt mới, mà đúng hơn là vì xác tín rằng sự phát triển và tăng trưởng là một phần bình thường của cuộc sống con người, cho dù là các tín hữu. Chúng ta vốn biết rằng Thiên Chúa mãi là trung tâm không thay đổi của mọi sự. Đối với Newman, nói cách khác, thay đổi là sự biến đổi bên trong. Đời sống Kitô hữu là một hành trình, một cuộc hành hương. Lịch sử Kinh Thánh là một hành trình, được đánh dấu bằng khởi đầu không ngừng mới mẻ. Nó đã như thế với Abraham. Nó cũng đã như thế với những người Galilee mà 2000 năm trước đã bắt đầu bước chân theo Chúa Giêsu. Khi họ đã đưa thuyền vào bờ, họ đã bỏ lại tất cả và đi theo người. Từ thời gian đó trở đi, lịch sử của dân Thiên Chúa, lịch sử của giáo hội, luôn được đánh dấu bằng những khởi đầu, những rời chỗ và những thay đổi mới mẻ. Hành trình này, tất nhiên, không chỉ có tính địa dư, mà trước hết có tính biểu tượng. Nó là một kêu gọi khám phá ra chuyển động của trái tim. Một điều, nghịch lý thay, là lên đường để ở lại, là thay đổi để trung thành. Tất cả những điều trên có tầm quan trọng đặc biệt đối với thời đại chúng ta, vì điều chúng ta đang trải nghiệm không chỉ đơn giản là một kỷ nguyên của các thay đổi, mà là một sự thay đổi mang tính thời đại. Chúng ta thấy mình đang sống ở một thời điểm khi sự thay đổi không còn có tính tuyến tính nữa, mà có tính thời đại. Nó bao hàm các quyết định có thể thay đổi nhanh chóng cách sống của chúng ta, cách chúng ta liên quan đến nhau, cách truyền thông và suy nghĩ, cách để các thế hệ khác nhau liên quan đến nhau, và cách chúng ta hiểu và trải nghiệm đức tin và khoa học. Thông thường, chúng ta tiếp cận sự thay đổi như thế chỉ là vấn đề mặc quần áo mới, nhưng bản thân thì vẫn y như trước đây. Tôi nghĩ đến biểu thức khó hiểu tìm thấy trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Ý. Nếu chúng ta muốn mọi thứ y nguyên, thì mọi thứ phải thay đổi. Cách tiếp cận lành mạnh hơn là để cho bản thân được thách thức bởi những vấn đề của thời đại và tiếp cận chúng bằng các nhân đức biện phân, dũng cảm và kiên định. Nhìn dưới ánh sáng này, thay đổi mang một khía cạnh rất khác, từ một điều ở bên lề, ngẫu nhiên hoặc chỉ đơn thuần ở bên ngoài. Nó trở thành một điều nhân bản và Kitô giáo nhiều hơn. Thay đổi vẫn diễn ra, nhưng bắt đầu với con người như trung tâm của nó, một chuyển đổi có tính nhân học. Chúng ta cần khởi xướng các tiến trình, chứ không chỉ lo chiếm giữ không gian. Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong mặc khải lịch sử, bên trong lịch sử. Thời gian khởi xướng các diễn trình, trong khi không gian biến chúng thành pha lê. Thiên Chúa luôn ở trong lịch sử, ở trong các diễn trình. Chúng ta không nên tập trú vào việc chiếm hữu các không gian để người ta thi hành quyền lực, mà đúng hơn, bắt đầu các diễn trình lịch sử lâu dài. Chúng ta phải khởi xướng các diễn trình, chứ không phải chiếm hữu không gian. Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong thời gian và hiện diện trong các diễn trình của lịch sử. Điều này dành ưu tiên cho các hành động tạo ra động lực lịch sử mới, và nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, chờ đợi. Theo nghĩa này, chúng ta được thúc giục đọc các dấu chỉ thời đại bằng con mắt đức tin, để hướng thay đổi này, nên nêu ra những câu hỏi mới và cũ mà chúng ta nên đương đầu với. Khi thảo luận sự thay đổi chủ yếu dựa trên lòng trung thành với kho tàng đức tin và thánh truyền, hôm nay, tôi muốn một lần nữa nói đến việc thi hành cuộc cải cách giáo triều Roma, và tái khẳng định rằng, cuộc cải cách này chưa bao giờ được giả thiết phải hành động như thể không có gì đã đi trước nó. Trái lại, một cố gắng đã được thực hiện để tăng cường các yếu tố tốt đẹp bắt nguồn từ lịch sử phức tạp của giáo triều. Cần phải tôn trọng lịch sử để xây dựng một tương lai có nguồn gốc vững chắc và do đó có thể chứng minh là có kết quả. Lại tới ký ức không y hệt như níu bám vào việc tự bảo quản, nhưng thay vào đó, gợi lên sự sống và sinh khí của một diễn trình đang diễn ra. Ký ức không tĩnh tụ, mà đầy động năng, bởi chính bản chất của nó ngụ hàm chuyển động. Cả truyền thống cũng không tĩnh tụ, nó cũng năng động. Như vĩ nhân Gustav Mahler đã nói, truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai và không phải là hũ chứa cho cốt. Anh chị em thân mến, trong các cuộc họp mặt nhân lễ Giáng sinh trước đây của chúng ta, tôi đã nói về các tiêu chuẩn vốn gây cảm hứng cho công cuộc cải cách này. Tôi cũng đã giải thích một số thay đổi đã được thực thi, bất kể là dứt khoát hay để thử nghiệm. Năm 2017, tôi đã nhấn mạnh một số yếu tố mới trong việc tổ chức giáo triều. Tôi đã đưa ra các thí dụ. Bộ phận thứ ba của Phủ Quốc Vụ Khanh, một bộ phận đang hoạt động rất tốt. Mối liên hệ giữa giáo triều Roma và các giáo hội đặc thù. Với việc cũng nhắc đến việc thực hành cổ xưa, tức là các chuyến viếng mộ các tông đồ, và cơ cấu của một số thánh bộ, đặc biệt là thánh bộ các giáo hội phương Đông, và các thánh bộ đối thoại đại kết và liên tôn, đặc biệt là do Thái giáo. Trong cuộc họp mặt hôm nay, tôi muốn suy gẫm về một số thánh bộ khác, bắt đầu từ trung tâm của cuộc cải cách, đó là với nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của giáo hội, đó là truyền giảng tin mừng. Như Thánh Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố, truyền giảng tin mừng trên thực tế là ân sủng và ơn gọi riêng của giáo hội, là bản sắc sâu sắc nhất của giáo hội. Giáo hội hiện hữu là để truyền giảng tin mừng. Ngày nay cũng vậy, Evangelii Nuntiandi tiếp tục là tài liệu mục vụ quan trọng nhất của thời đại hậu công đồng. Thật vậy, mục đích của cuộc cải cách hiện nay là các phong tục của giáo hội, cách thức thi hành sự việc, thời gian và lịch trình, ngôn ngữ và cơ cấu có thể được tổng hợp thích đáng cho việc truyền giảng tin mừng cho thế giới ngày nay thay vì cho việc tự bảo tồn. Việc đổi mới các cơ cấu được việc hoán cải mục vụ yêu cầu chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng này, như là một phần của nỗ lực làm chứng hướng về việc truyền giáo nhiều hơn. Do đó, lấy cảm hứng từ huấn quyền của các vị kế nhiệm Thánh Phêrô từ thời Công đồng Vaticano thứ hai cho đến nay, đã phát sinh quyết định dành tiêu đề "Hãy rao giảng tin mừng cho tông hiến mới đang được soạn thảo về cuộc cải cách giáo triều Roma, một quan điểm truyền giáo". Vì lý do đó, hôm nay tôi muốn thảo luận về một số thánh bộ của giáo triều Roma có tên rõ ràng đề cập đến việc này: Thánh bộ giáo lý đức tin và thánh bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Tôi cũng nghĩ đến thánh bộ truyền thông và thánh bộ cổ vũ phát triển con người toàn diện. Hai thánh bộ đầu được đề cập đến đã được thành lập trong một thời đại dễ phân biệt giữa hai thực tại đã được xác định khá rõ ràng. Một thế giới Kitô giáo và một thế giới cần được truyền giảng tin mừng. Tình thế đó đến ngày nay không còn hiện hữu nữa. Những người chưa nhận được sứ điệp tin mừng không chỉ sống ở các lục địa ngoài phương Tây, họ sống ở khắp mọi nơi, đặc biệt ở các đô thị rộng lớn, đòi hỏi một chương trình nối vòng tay lớn mục vụ chuyên biệt. Ở các thành phố lớn, chúng ta cần các bản đồ khác, các mô hình khác, có thể giúp chúng ta tái định vị cách suy nghĩ và thái độ của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của diễn văn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về các phần chính yếu trong thánh lễ, về vị chủ sự đích thật của thánh lễ,
về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, việc gìn giữ tôn thờ mình Thánh Chúa. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu rộng hơn và cụ thể hơn về việc tham dự Thánh Lễ. Trước đây, chúng ta có nghe nói đến các Thánh Lễ được phát qua các đài phát thanh của Giáo hội Công giáo. Và trong thời đại công nghệ kỹ thuật số hiện nay, chúng ta lại nghe đến các Thánh Lễ online hay trực tuyến. Việc truyền thông Thánh Lễ như vậy chỉ nhằm phục vụ những người không có đủ điều kiện để tham dự Thánh Lễ trực tiếp, như người già cả, bệnh tật, những người sống ở trong các vùng sâu, vùng xa, nơi không có linh mục cử hành Thánh Lễ, hoặc trong các sự kiện đặc biệt mà rất nhiều người không thể tham dự được. Việc theo dõi Thánh Lễ như vậy cũng có ý nghĩa phần nào, nói lên tính hiệp thông trong giáo hội, ít là trên phương diện giáo huấn. Và chắc chắn việc theo dõi Thánh Lễ online hay trực tuyến không thể thay thế việc tham dự Thánh Lễ trực tiếp trong nhà thờ. Tuy nhiên, ngày nay nhất là tại các thành phố lớn, chúng ta đều nghe người ta phàn nàn rằng nhiều bạn trẻ đi tham dự Thánh Lễ từ xa, là những người theo đạo gốc cây, hay tham dự Thánh Lễ vọng từ bên kia đường. Việc tham dự Thánh Lễ như vậy không những chẳng mang lại ơn ích bao nhiêu, mà còn gây gương mù gương xấu cho trẻ em, cho những người lương dân và cho cả những người yếu đức tin nữa. Những người đó đến nhà thờ trong cung cách như vậy chỉ nhằm chu toàn những đòi buộc của luật lệ, và họ cho rằng chỉ cần có mặt ở đó là đã có thể hoàn tất điều luật buộc. Vậy, theo luật của Giáo hội Công giáo hiện nay, người Công giáo buộc phải tham dự bao nhiêu Thánh Lễ? Hội Thánh buộc mọi người Công giáo phải tham dự Thánh Lễ ngày Chủ nhật và lễ buộc. Bởi vì bất cứ ai thực sự muốn hiệp thông, muốn làm bạn với Đức Giêsu đều đáp trả lời mời của người đến dự tiệc thánh này càng nhiều càng tốt. Cũng như người vợ và người chồng, hay hai người đang yêu, họ cần phải có những tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên, thì người Công giáo đích thực cũng phải dự thánh lễ Chủ nhật và lễ buộc như vậy. Không có người đang yêu nào lại từ chối đến gặp bạn tình của mình khi không có lý do gì cản trở. Cũng vậy, người có mối liên hệ sống động với Đức Giêsu thì cũng đến nơi người đã hẹn. Theo truyền thống của giáo hội, Thánh Lễ luôn là trung tâm, là trái tim của ngày Chủ nhật, là điểm hẹn quan trọng nhất trong tuần giữa người tín hữu với Chúa Kitô. Vậy khi tham dự Thánh Lễ, người ta cần chuẩn bị cách nào để có thể lên rước lễ? Trước hết, những người muốn lên rước lễ phải là người Công giáo. Kế đến, họ phải đang ở trong tình trạng sạch tội trọng. Nếu có tội trọng, họ phải đến với bí tích hòa giải để giao hòa với Thiên Chúa. Theo lời dạy của Đức Giêsu, họ cũng phải làm hòa với người thân cận trước khi tới gần bàn thờ. Trước đây, giáo hội buộc người tín hữu muốn rước lễ phải giữ chay 12 tiếng đồng hồ. Ngày nay, giáo hội dạy phải giữ chay ít là 1 tiếng đồng hồ mà thôi, vì coi đây là thời gian sửa soạn để rước Chúa Kitô. Bên cạnh đó, người lên rước lễ cũng cần ăn mặc cho xứng đáng, vì đây là cuộc gặp, cuộc hẹn với vị vua của vũ trụ, nên người ta cần phải chuẩn bị tâm hồn lẫn thể xác một cách chu đáo. Vậy khi rước lễ, Thánh Thể thay đổi chúng ta thế nào? Mỗi lần rước lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu chặt chẽ hơn, trở thành phần tử sống động trong thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Thánh Thomas Aquino nói, hiệu quả đích thực của bí tích Thánh Thể là chuyển đổi con người thành Thiên Chúa. Cũng nhờ việc rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được đổi mới ơn thánh mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Đồng thời cũng được mạnh sức để chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ và tội lỗi. Nếu ơn của bí tích thánh thể nhiều như vậy, thì chúng ta có thể cho người không phải là công giáo rước lễ được không? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta phải xác định việc rước lễ là cách diễn tả sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô. Để thuộc về hội thánh công giáo, người ta phải được rửa tội trong hội thánh công giáo, phải chia sẻ đức tin, sống hợp nhất với hội thánh. Cho nên, nếu như người nào đó chưa hiệp thông đức tin với hội thánh, mà lên rước lễ sẽ là điều rất mâu thuẫn. Hơn nữa, điều này cũng sẽ làm cho bí tích thánh thể không còn đáng tin cậy nữa. Tuy nhiên, các tín hữu của giáo hội chính thống có thể xin được rước lễ trong thánh lễ của những người công giáo. Vì giáo hội chính thống cũng tin vào bí tích thánh thể như hội thánh công giáo tin, dù họ chưa sống hoàn toàn hiệp nhất với giáo hội công giáo. Còn với các tín hữu thuộc về các giáo hội có niềm tin Kitô giáo khác, theo giáo luật điều 844 khoản 4, họ chỉ có thể được rước lễ trong trường hợp rất khẩn cấp, với điều kiện họ đã tin vào sự hiện diện của thánh thể. Cũng nên biết rằng, phong trào đại kết đã đặt ra mục tiêu là có thể cử hành thánh thể chung cho cả các Kitô hữu công giáo với tín hữu tin lành. Tuy nhiên cho tới ngày nay, chưa có cuộc cử hành nào diễn ra, vì vẫn còn rất nhiều sự khác biệt giữa niềm tin của hai bên, nhất là vì các tín hữu tin lành vẫn chưa tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Nhưng trong các cuộc hội họp đại kết khác, các Kitô hữu có ít nhiều sự khác biệt về niềm tin, có thể cùng cầu nguyện với nhau, và đây là một dấu hiệu tích cực, một việc làm tốt được hội thánh công giáo ước mong. Vậy, việc rước lễ cho chúng ta tham dự vào sự sống vĩnh cửu như thế nào? Như lời Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Vì thế, khi chúng ta rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta tin chắc rằng một ngày kia sẽ được dự tiệc với Chúa trong nước trời. Hơn nữa, vì là mầu nhiệm hiệp thông, khi rước lễ, chúng ta cũng hiệp nhất với anh chị em đồng đạo của mình, trở thành một cộng đoàn, một dân của Thiên Chúa, cùng nhau tiến bước trong ánh sáng chân lý vĩnh cửu là Đức Kitô. Giáo hội xác tín rằng mọi thánh lễ đều là tưởng niệm cuộc khổ nạn hồng phúc của Đức Kitô. Khi tham dự thánh lễ, tâm hồn chúng ta được đầy niềm vui và ân sủng, bảo đảm cho chúng ta được sự sống đời đời. Ước mong mỗi tín hữu của Chúa Kitô khi tham dự thánh lễ thì tham dự với tất cả sự hiểu biết, tín thác và chân thành, đồng thời luôn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón rước Chúa vào lòng. Nhờ đó họ cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa ngay trong thế giới này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về bí tích thánh thể và thánh lễ là một trong ba bí tích khai tâm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu về các bí tích chữa lành. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong Thiên Chúa sẽ luôn có nhân tính của chúng ta và mãi mãi mẹ Maria sẽ là mẹ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ đầu năm sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua nhân lễ kính Đức Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 30 hồng y giám mục và khoảng 100 linh mục trước sự hiện diện của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và khoảng 8.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đặc biệt, có sự hiện diện của một phái đoàn các thiếu nhi và thiếu niên đại diện cho hàng trăm ngàn em tham gia chiến dịch lễ ba vua ở 7 nước Âu Châu là quyên để trợ giúp các trẻ em ở các nước nghèo. Tại bàn thờ chính cạnh Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Hồng Y Peter Cookson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Galat. Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của Ngài sinh bởi người nữ. Và từ đó, Đức Thánh Cha vạch rõ thân phận đau thương mà nhiều phụ nữ đang phải chịu, trái ngược với phẩm giá cao trọng mà Chúa muốn cho phụ nữ khi sinh bởi người nữ. Đức Thánh Cha nói, sinh bởi người nữ, Chúa Giê-xu đã đến như thế. Ngài không xuất hiện trong trần thế như một người trưởng thành, nhưng như tin mừng đã nói với chúng ta, Chúa được chịu thai trong cung lòng. Tại đó, Ngài nhận lấy nhân tính của chúng ta ngày qua ngày, tháng này qua tháng kia. Trong cung lòng một phụ nữ, Thiên Chúa và nhân loại kết hiệp với nhau để không bao giờ rời bỏ nhau nữa. Giờ đây, trên thiên quốc, Chúa Giê-xu cũng sống thân thể Ngài đã nhận trong cung lòng mẹ. Trong Thiên Chúa có xác thể nhân trần của chúng ta. Trong ngày đầu năm, chúng ta cử hành hôn lễ này giữa Thiên Chúa và con người được khai mạc trong cung lòng của một phụ nữ. Trong Thiên Chúa sẽ luôn có nhân tính của chúng ta và mãi mãi mẹ Maria sẽ là mẹ Thiên Chúa. Người là phụ nữ và là mẹ, đó là điều thiết yếu. Từ mẹ, một phụ nữ đã phát xuất ơn cứu độ, và vì thế không có ơn cứu độ nếu không có phụ nữ. Tại đó, Thiên Chúa kết hiệp với chúng ta, và nếu chúng ta muốn kết hiệp với Ngài, thì sự kết hiệp ấy cũng tiến qua cùng một con đường, qua mẹ Maria là phụ nữ và là mẹ. Vì vậy, chúng ta bắt đầu năm mới trong dấu hiệu của Đức Mẹ, người nữ đã kết dệt nhân tính của Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn mang lại nhân tính cho những thăng trầm trong cuộc sống của chúng ta phải tái khởi hành từ người nữ. Sinh bởi người nữ. Sự tái sinh của nhân loại được bắt đầu từ người nữ. Các phụ nữ là nguồn sống. Thế mà, họ liên tục bị xúc phạm, đánh đập, hãm hiếp, bị bó buộc phải bán dâm và hủy bỏ sự sống họ mang trong cung lòng. Mỗi sự bạo hành gây ra cho phụ nữ là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa sinh bởi người nữ. Từ thân thể của một người nữ, ơn cứu độ đến với nhân loại. Qua cách thức chúng ta đối xử với thân thể của phụ nữ, chúng ta hiểu mức độ nhân tính của chúng ta. Bao nhiêu lần thân thể phụ nữ bị hy sinh trên những bàn thờ phàm tục của quảng cáo, tìm kiếm lợi lộc, dâm ô, bị bóc lột như một diện tích cần sử dụng. Thân thể phụ nữ cần phải được giải thoát khỏi sự duy tiêu thụ, cần phải được tôn trọng và nhìn nhận vinh dự. Đó là thân xác cao thượng nhất của thế giới, đã cưu mang và sinh ra đấng là tình thương cứu vớt chúng ta. Thế mà ngày nay, chức phận làm mẹ bị hạ nhục vì sự tăng trưởng duy nhất mà người ta quan tâm là tăng trưởng kinh tế. Có những bà mẹ đành chịu thực hiện những hành trình cam go với hy vọng mong manh tìm cách mang lại cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, và họ bị những người có bụng đầy dư coi là thừa thãi, những kẻ đầy ắp của cải nhưng con tim lại trống rỗng tình thương. Sinh bởi người nữ. Theo trình thuật kinh thánh, người nữ lên tới tột đỉnh công trình sáng tạo như một gồm tóm toàn thể thụ tạo. Thực vậy, người nữ chứa đựng trong mình mục tiêu của chính thụ tạo, sinh sản và giữ gìn sự sống, hiệp thông với tất cả, chăm sóc mọi sự. Đó là điều mà Đức Mẹ thực hiện trong tin mừng hôm nay. Văn bản tin mừng viết, Mẹ Maria giữ tất cả những điều ấy, suy niệm trong lòng. Mẹ giữ tất cả, niềm vui vì Chúa Giêsu sinh ra và sự đau buồn vì không được chỗ trọ ở Bethlehem. Tình yêu thương của Thánh Giuse và sự kinh ngạc của những người chăn súc vật. Những lời hứa và sự bất định về tương lai. Mẹ quan tâm tới tất cả và đặt trong tâm hồn kể cả những nghịch cảnh. Vì trong lòng mẹ, mọi sự được sắp xếp với tình thương và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Trong tin mừng, hoạt động này của mẹ Maria trở thành lần thứ hai. Thực vậy, và cuối đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu có nói rằng, mẹ Ngài giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Sự lặp lại này làm cho chúng ta hiểu rằng, gìn giữ trong tâm hồn không phải là một cử chỉ đẹp Đức Mẹ thỉnh thoảng làm, nhưng là thói quen của mẹ. Đó là đặc tính của người phụ nữ quan tâm đến cuộc sống. Người nữ chứng tỏ rằng, ý nghĩa cuộc sống không phải là tiếp tục tạo ra sự việc, nhưng là quan tâm đến những sự việc đang có. Chỉ người nào nhìn với con tim thì mới nhìn rõ, vì họ biết nhìn bên trong, nhìn con người xa hơn những lỗi lầm của họ, nhìn người anh em vượt lên trên những mong manh yếu đuối của họ, nhìn thấy hy vọng trong những khó khăn, nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự. Hãy nhìn với con tim. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ đầu năm mới, Đức Thánh Cha nói, trong khi chúng ta bắt đầu năm mới, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có biết nhìn con người bằng tâm hồn hay không? Tôi có quan tâm đến những người tôi đang sống với họ hay không? Và nhất là, tôi có Chúa nơi trung tâm của tôi hay không? Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến cuộc sống, chúng ta mới biết chăm sóc cuộc sống và vượt lên trên sự dửng dưng nơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn này, ơn được sống năm nay với ước muốn quan tâm đến người khác, chăm sóc tha nhân. Và nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, muốn thế giới là một căn nhà an bình, chứ không phải là một vùng chiến tranh, thì chúng ta hãy quan tâm đến phẩm giá của mỗi người nữ. Từ người nữ, vị vua hòa bình đã sinh ra. Phụ nữ là người trao ban và người làm trung gian hòa bình và được hoàn toàn tham gia vào những tiến trình quyết định. Vì khi phụ nữ có thể thông truyền những năng khiếu của họ, thì thế giới hiệp nhất với nhau và an bình hơn. Vì thế, một sự chinh phục đối với phụ nữ là một chinh phục được cho toàn thể nhân loại. Sinh bởi người nữ. Chúa Giêsu khi mới sinh ra đã soi gương trong đôi mắt của một phụ nữ nơi khuôn mặt của mẹ Ngài. Từ mẹ, Chúa đã nhận được những vuốt ve đầu tiên và đã trao đổi những nụ cười đầu tiên với mẹ. Cùng mẹ, Chúa đã khai mào cuộc cách mạng dịu dàng. Giáo hội khi nhìn Chúa hài đồng Giêsu được kêu gọi tiếp tục cuộc cách mạng ấy. Thực vậy, như mẹ Maria, giáo hội cũng là người nữ và là mẹ, và trong Đức Mẹ, giáo hội tìm lại được những nét nổi bật của mình. Giáo hội nhìn mẹ là đấng vô nhiễm và cảm thấy được kêu gọi phủ nhận tội lỗi và thái độ phàm tục. Giáo hội nhìn mẹ là người sinh con và cảm thấy được kêu gọi loan báo Chúa, sinh ra Chúa trong những cuộc sống. Giáo hội nhìn mẹ là mẹ và cảm thấy được kêu gọi đón nhận mỗi người như người con. Khi đến gần mẹ Maria, giáo hội tìm lại bản thân, tìm lại trung tâm và sự hiệp nhất của mình. Trái lại, kẻ thù của nhân tính là ma quỷ, tìm cách chia rẽ giáo hội, đặt lên hàng đầu những dị biệt, những ý thức hệ, những tư tưởng bè phái và phe đảng. Nhưng chúng ta không hiểu giáo hội nếu chúng ta nhìn vào giáo hội từ những cơ cấu, từ những chương trình và những xu hướng. Chúng ta sẽ đón nhận được cái gì đó, nhưng không đón nhận được con tim. Vì giáo hội có một con tim người mẹ, và chúng ta là con cái, hàng ngày chúng ta cầu khẩn mẹ Thiên Chúa, đấng liên kết chúng ta như một dân tộc tin tưởng. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành kết thúc lúc 11 giờ rưỡi. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự tuyên truyền tin với khoảng 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tham dự viên có hàng trăm ngàn người tham dự cuộc tuần hành nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 53 với chủ đề Hòa bình như con đường hy vọng, đối thoại, hòa giải và hoán cải về sinh thái. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đối với năm 2020, sứ điệp nhân ngày này là hòa bình là một hành trình hy vọng, một con đường trong đó chúng ta tiến bước qua đối thoại, hòa giải và hoán cải về môi sinh. Vì thế, chúng ta hãy hướng nhìn mẹ Maria và Chúa Con mà mẹ tỏ cho chúng ta. Vào đầu năm, chúng ta hãy để cho mình được chúc lành. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamo et benedicionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Lux et perpetua nisita eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex succumque in utcu in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua nhân lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và buổi đọc kinh truyền tin cầu nguyện cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 53.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.